Chúng hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2010, chúng ta đang ở tại chùa Lâm Viên, thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ. Quý vị có khỏe không? Chiều nay quý vị có vui không? Pháp Hòa có một cái nhân duyên đến đây vì một chút Phật sự. Và khi đi thì không có chuẩn bị là mình sẽ được cái duyên may được gặp quý Phật tử lâu nay có lòng thương mến mình mà được gặp nhau như thế này. Mà chỉ trong một thời gian rất ngắn loan tin và không có chuẩn bị trước mà chiều hôm nay chúng ta lại được quy tụ đầy đủ như thế này. Đó là thể hiện được cái tinh thần ham tu, ham học của toàn thể quý Phật tử ở tại thành phố San Jose này cũng như các vùng phụ cận. Xin tán thán công đức của tất cả quý vị. Và Pháp Hòa cũng xin có lời cảm niệm công đức quý sư cô trụ trì ở đây cũng như đại chúng chư ni, tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị và tất cả đại chúng đã thương mến và không quản ngại. Hôm nay là ngày thường, buổi chiều đi làm về mệt mỏi mà quý vị cũng tranh thủ thời giờ để đến đây thăm viếng Pháp Hòa, và như vậy thì Pháp Hòa rất là vui và cũng xin gửi lời chúc mừng và vấn an sức khỏe đến tất cả quý vị. Thì thưa đại chúng, mỗi khi chúng ta có duyên lành gặp nhau, tức là điều kiện, chữ duyên mà mình thường hay nói trong đạo đó, duyên nghĩa là những điều kiện. Nhưng mà nếu đã là tốt, điều kiện tốt thì chúng ta gọi là thiện duyên. Điều kiện không tốt, chúng ta là nghịch duyên hay là ác duyên. Vậy thì Phật tử chúng ta luôn luôn mong mỏi mình và người đều có đầy đủ những cái điều kiện tốt. Vậy thì gặp nhau như thế này, đó là một duyên tốt. Thấy không? Mà mình hay nói chữ duyên đó, thì Pháp Hòa muốn nói thêm cái nghĩa của chữ duyên. Để lâu nay quý vị nào mà nói duyên nhưng mà cũng chưa có rõ, hay là mình không hiểu duyên trong đạo Phật là sao, thì duyên của đạo Phật đó nó chỉ có nghĩa là những cái điều kiện. Nhưng mà đã là điều kiện thì nó có tốt có xấu. Nếu mình muốn nó tốt thì nó trở thành ra tốt, nếu mình muốn nó xấu thì nó trở thành ra xấu. Dù cái điều đó nó xấu nhưng mình cố gắng mình tạo những cái duyên lành thì có xấu đi nữa nó cũng không đến nổi. Phải quý vị hiểu ý ha. Thì hôm nay mình gặp nhau như vậy là thiện duyên, là điều kiện tốt. Đã là điều kiện tốt thì chúng ta phải bồi bổ cho nhau những cái chất liệu tốt để cho cái điều kiện đó nó tăng tốt. Chúng ta gọi là tăng thượng duyên, tăng những cái duyên cao thượng, tăng trưởng những cái duyên lành cho nhau. Đó là tăng thượng duyên. Duyên nó có nhiều tên lắm, thấy không? Nghịch duyên, thuận duyên, ác duyên, đẳng vô gián duyên, tăng thượng duyên. Bây giờ quý vị ở đây á, ví dụ như tuần này nghe thầy này nói Phật pháp, tuần sau nghe vị khác, coi như lúc nào cũng có quý thầy quý cô các nơi đến đây hoằng pháp. Bên cạnh đó thì cũng lại được nghe những băng giảng liên tục, cái đó là đẳng vô gián duyên, không bao giờ làm cho cái duyên tốt đó nó ngưng. tu mà ngưng tu là mệt lắm, cho nên lúc nào tạo những cái duyên lành, thấy không, đẳng vô gián duyên, để làm cho cái duyên nó tăng thượng duyên. Rồi bây giờ mình nghe ở đâu có thầy tới Phá Hoàng bảo đảm đó, là ở đây là có nhiều người là cầm phone đi gọi, phải không? À, quý vị là cầm phone đi gọi nè, email nè, phải không? Đủ kiểu hết để làm gì? Để chúng ta tạo những cái tăng thượng duyên cho nhau, để chúng ta tạo những cái thiện duyên cho nhau, để chúng ta cùng nhau hướng tâm trên con đường tu Phật. Cái đó gọi là hướng thượng, phải không? Mà hướng thượng như vậy mà làm cho nhau tốt như vậy, nghe ai giảng thì cũng khuyến khích nhau đi nghe, cái đó gọi là hướng thiện. Mình có lòng thiện mình mới hướng về người ta, mình gọi người ta là hướng thiện, đưa cho người ta lên cái chỗ cao gọi là hướng thượng. Rồi cùng nhau tu tập an lạc, không có còn hờn giận là hướng giải thoát. Hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, đó là ý nghĩa của Phật Pháp. Phật Pháp là vậy đó. Nhiều khi mình nói học Phật để làm gì thì mình phải rõ, học Phật để hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, phải không? Và luôn luôn tạo những điều kiện tốt cho nhau. Và hôm nay chúng ta gặp nhau như thế này cũng là tạo cái duyên lành cho nhau. Thì thôi bây giờ mình gặp nhau, tạo duyên lành cho nhau, thì Pháp Hòa xin cũng có một vài lời chia sẻ với đại chúng, gọi là tạo cái duyên lành, tưới tẩm thêm những cái hạt giống tốt cho nhau. Chứ thật sự ra mình không có cần phải trồng nữa, tại vì mình có rồi, ai cũng có hạt giống Phật Pháp hết rồi. Bây giờ cái quan trọng là lo tưới thôi, lo chăm sóc, lo vun bón, để cho cái hạt bồ cây bồ đề đó nó tốt tươi. Quý vị có nhớ cái bài phục nguyện không? Cây bồ đề cao, cao gì? Giống như cao tổ bố đó. À, cây bồ đề cao sồ sổ. Tiếng Hán gọi là bồ đề thọ trưởng. Thọ là cây đó, trưởng là lớn lên. Bồ đề thọ trưởng, hạnh gia bá mãn nhân thiên, ưu bát hoa khai hương mãn đại thiên xa giới. Mà Tổ Khánh Anh ngài đã dịch ra tiếng Việt là cây bồ đề cao sồ sổ, nghe rất Việt Nam và rất là miền quê. Dìm già che mát khắp cả nhân thiên, hoa ưu bát nở liền liền rực rỡ, thơm tho cùng thế giới. Nào bổn đạo sớm làng, qua lại đều nhờ mưa pháp thấm căn lành, phải không? Nào tổ tiên nội ngoại vong linh đều đến ao sen vào hội thánh, xin bạn hiền dạy nhau cho cứu cánh, đem Phật Pháp truyền bá cho phổ thông. Phàm những người công sĩ thương nông đều tiến lên thánh hiền tiên Phật. Hay không? À, các vị tổ ngày xưa dịch những cái bài phục nguyện ra bằng cái văn tiếng Việt nghe rất là hay. Đó, bồ đề thọ trưởng, à, ngài dịch là cây bồ đề cao sồ sổ. Thì như vậy thì ai trong chúng ta cũng đã có sẵn cái hạt bồ đề rồi, mình trồng rồi, mình đã gieo rồi. Bây giờ mỗi một cần mình làm, mình tưới thêm. Ở đây ai cũng tu công đức, ai cũng tu phước đức. Phước đức á, tức là mình nghe chỗ nào có lục lọi, thiên tai, động đất, sóng thần, mình gửi tiền tới mình tặng. Phải không? Nghe chỗ nào xây chùa, đúc tượng, đúc chuông, gửi tới cúng dường. Đó là tu cái phước đức, tu phước. Còn hàng ngày á, mình hạ thủ công phu từ cái ăn, cái nói, cái đi, cái hành xử của mình đối với người người xung quanh, đó là công đức. Phước đức là cái việc mình làm, còn công đức là do tu mới có. Mình không có tu thì không có công đức. Vì vậy cho nên á, ông vua Lương Võ Đế hỏi Tổ Đạt Na đó, con đúc chuông, đúc tượng, in kinh nhiều như vậy, con có công đức không? Tổ nói không có công đức. Thầy, cái đó là gì? Đó là phước đức thôi. Còn ông tu, ông in mà ông ỷ, ông in nhiều, ông đúc chuông nhiều, ông đúc tượng nhiều mà ông còn nghĩ ngợi tới cái những cái phước đó thì cái đó không có công gì hết. Phải không? Cho mình cầm tiền, cầm vật mình cho người mà cho mà để người ta đau khổ, người ta mặc cảm, người ta buồn tủi với cái sự cho của mình thì phước có mà thiếu công. Có phước mà thiếu đức. Cho nên nhiều người họ giàu lắm, đó là phước đời trước. Nhưng mà đời này hành vi không đẹp, thiếu đức. Mà thiếu đức thì con cái nó ảnh hưởng, gia đình không có yên. Cho nên nhiều khi người ta nghèo mà gia đình ta hạnh phúc, dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Thì hôm nay á, ở đây có những vị cũng đã từng thọ Bồ Tát giới, hay là có ý muốn thọ Bồ Tát giới. Đã thọ có nghĩa là học làm Bồ Tát, còn muốn thọ tức là muốn mình làm Bồ Tát. Thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với quý vị 5 vấn đề mà Đức Phật nói trong Kinh Đại Bảo Tích. Kinh Đại Bảo Tích là một bộ kinh mà tổng hợp những cái giáo lý của Đức Phật gom lại, cho nên gọi là Bảo Tích. Tích là chứa, bảo là quý báu, đại là lớn, bởi vì nó nhiều điều quý báu cho nên mới gom lại thành một cái bộ kinh gọi là Đại Bảo Tích. Trong đó dạy mật tông cũng có, dạy tịnh độ cũng có, dạy tu thiền cũng có, dạy trí tuệ cũng có, đủ hết các cái giáo lý trong đó. Và Pháp Hòa đã từng trích một cái phẩm ở trong đó ra, phẩm thứ 30, phẩm Diệu Huệ Đồng Nữ. Và Pháp Hòa đã nói, giải thích cái bản kinh đó. Hôm nay Pháp Hòa trích một phẩm nữa là phẩm thứ 19 ở Pháp hội của Úc Già Trưởng Giả. Thì cái mình không có nói dài dòng ở phẩm kinh, mình chỉ nói chính trong này. Thì ở thời Phật có một ông trưởng giả, ông tên là Úc Già. Úc Già đó là âm từ cái chữ Phạn, Uttrada, chứ đừng có tưởng Úc Già với Úc Trẻ. Úc Già là tiếng âm thôi, âm từ tiếng Phạn ra. Thì giống như là cái người mà thương ngã nan thiệt là thương, mê ngã nan thiệt là mê, tên là Ma Đăng Già. Ma Ganda, âm lại là Ma Đăng Già. Từ đó về sau gặp người nào đeo nói cô đó ma. Ma Đăng Già là mình âm thôi, âm từ cái tiếng Phạn là Ma Ganda. Thì ở đây cũng vậy, ông trưởng giả này ông tên là Uttradatta, thì mình âm lại là Úc Già Trưởng Giả. Ông này ông giàu lắm. Thì một hôm Đức Phật ở tại tu viện cấp cô độc, tức là tu viện kỳ viên, cùng với 1.250 vị tỳ kheo, 5.000 Bồ Tát. Nhiều không? Ở đây mấy trăm Bồ Tát đó. Thì bây giờ hôm nay Pháp Hòa nói cái này để rồi chúng ta sẽ thấy được cái điều Phật dạy. Thì ông đến đi cùng với 500 người thân thuộc của ông, giàu lắm mà, kẻ hầu người hạ rồi thê thiếp rồi cả 500 người. Thì kéo đến kỳ viên tịnh xá, thì theo cái lễ thì lại Phật rồi ngồi quan bên. Ông mới bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn phát tâm vô thượng bồ đề, muốn ngồi lên cổ xe lớn để tu tập cho mình, cho chúng sanh, phải làm thế nào? Cái câu hỏi của ông. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người thiện nam thiện nữ, tức là người con trai lành, người con gái lành nào, phải không? Thường ở người của mình là thích trai gái lành lắm, không? Cho nên mà muốn giới thiệu cho ai thì tôi muốn giới thiệu cho anh cái cô này con nhà lành nè, chứ nếu con nhà dữ đâu có dám. Cho nên là thường thường người nào mà có được cái sự ít chút ít đạo đức thì thường gọi là người con trai lành, người con gái lành, và trong kinh gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân, phải không? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, mình dịch cho tiếng Việt là người con trai lành, người con gái lành. Mà nếu nói rõ ràng là người con trai của nhà lành, người con gái của nhà lành, nhào lầm ta mới dám bước vô. Cho nên á, thì hỏi như vậy, thì bây giờ người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó muốn phát tâm vô thượng bồ đề, muốn ngồi trên cổ xe lớn, quý hiểu được cái chữ cổ xe lớn không? Đà, cổ xe lớn là đại thừa chứ không phải là big van, không phải là Mercedes. À, muốn ngồi trên cổ xe lớn là muốn đi trên con đường đại đạo, muốn đi trên con đường thênh thang rộng lớn. Bây giờ ở đây mình có muốn đi trên con đường đó không? Muốn chứ, phải không? Cho nên mình mới tụng nè, tối nào tụng xong thời kinh cũng nói một câu: tự quy y Phật, cầu cho chúng sanh thể theo đạo cả. Đạo cả là đại đạo, để làm gì? Để phát vô thượng tâm, hay không? Đó, đêm nào cũng nói lên cái ý nguyện đó hết. Con muốn trở về nương tựa Phật trong con, đồng thời cũng cầu nguyện cho mọi người thể nhận được cái tâm đó, đi trên con đường đại đạo. Mình đi đường lớn, phải không? Thì mình đâu có muốn ai đi đường nhỏ. Cho nên đó, ai cũng muốn đi đến con đường đại đạo đó. Cho nên nói rằng, ông trưởng giả hỏi Đức Phật: chúng con là những người tại gia, muốn ngồi, muốn đi trên xe lớn, cổ xe lớn là đại đạo, đại thừa, muốn phát tâm vô thượng. Cái tâm này phải là tâm vô thượng mới làm được. Vô thượng là gì? Là không có tâm nào cao hơn nữa. Thì Đức Phật mới nói rằng: này trưởng giả, tại gia Bồ Tát có thể làm được 5 điều này. Người nào làm được 5 điều này thì người này là người đang phát tâm vô thượng, đang đi trên con đường đại đạo. Thứ nhất là phải hết lòng tu học. Hết lòng nha, dám nói lòng hết lắm. Tu đi lòng hết. Hết lòng là gì? Hết lòng là phải thâm tâm. Cho nên sáng nào cũng tụng trong bài tựa Lăng Nghiêm không? Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật thân. Phải tương, phải đem cái thâm tâm này phụng sự chúng sanh như là cát bụi. Mình bây giờ cũng phụng sự vậy, nhưng mà lựa dễ thương. Người nào mà hạp ý, hạp nhãn mình, nói chuyện hạp khẩu nữa, thì mình mới dứt. Còn người nào mình kêu là hơi cà chút cái mình cho ra, thì cái đó chưa phải là thâm tâm phụng trần sát. Người nào mà làm được cái thâm tâm phụng trần sát thì người đó mới đúng cái nghĩa là đang báo ơn cho Phật. Thị tắc danh vi được như vậy, thị tắc đúng như vậy mới được gọi là báo Phật. Hồi xưa Trần Quốc Toản bóp nát trái cam, nói là sao? Phá cường địch, báo hoàng ân. Phải phá cho được cái quân giặc thì mới báo được ân đức của vua. Bây giờ mình khác: phá giặc phiền não, độ tận chúng sanh, đó là đền ơn cho Phật. Xin thưa đại chúng là kỳ này đi là có những cái không có sắp, nhưng mà rốt cuộc thành nguyên sắp bánh tráng luôn. Nghĩa là chương trình nó dày đặc. Có những ngày là ra khỏi nhà từ sáng, có đi sớm về khuya đó. Một nắng hai sương là đúng. Từ chiều giờ rất là đau bụng. Hồi nãy làm lễ xong rồi là đi ra liền, mà cái bụng nó đau chịu không nổi. Nhưng mà mình nghĩ, mình mới nghĩ là bây giờ mấy ngày nay á, cơm đàn na tính thí nuôi mình, giờ mà không đi nói chuyến này nữa làm sao thâm tâm được, phải không? Show này là show cuối mà lại là show quan trọng, thôi phải đi. Rồi đi như vậy Nhưng mà Pháp Hòa có một cái vui là mỗi lần mà lên nói chuyện thì trong lòng luôn luôn giao phó cho Phật, bạch Đức Thế Tôn, chư Tổ, giờ con sắp sửa lên pháo đài, bây giờ là con chỉ muốn là chư Tổ, chư Tổ Phật gia hộ cho con sao con nói để Phật tử hiểu tu, chứ con biết con không có giỏi gì hết trơn, mà con mà nói được cái gì là Phật Tổ nhập nói. Dạ. Nhưng mà mình có mệt nhưng mà lòng rất vui, đó là hết lòng. Tại vì quý vị không có ngại bất cứ một cái hoàn cảnh gì mà quý vị đến thì không có gì mà chúng ta không đền đáp được. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên mình tu Phật á, người muốn thực hành được cái công đức chân thật, cái công đức, Pháp Hòa không nói phước đức nữa nha, người muốn thực hành được công đức chân thật là điều đầu tiên là gì? Phải hết lòng tu học. Tu là sao? Học là sao? Đâu phải ngồi mình tụng kinh mới gọi là tu, còn ngoài ra không có tu. Không phải. Giờ tụng kinh là huân tu, không? Còn giờ mà đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh là cũng tu. Mình tu những cái gì mình đã huân trong một ngày, một tối hôm qua đó. Thí dụ như ngày hôm qua, tối hôm qua mình mới tụng sám hối à. Hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Nhớ nha, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi, hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành, chúng con khổ nguyền xin cứu khổ, chúng con khổ nguyền xin tự độ. Nói khủng khiếp lắm. Vậy mà bước xuống mà ai đụng mình là mình cũng ào ào ra. Thì ta lại ta nói chị em kẹt quá, chị cho em mượn 10 đồng về. Mới mượn 5 đồng và mượn nữa. Mà mới nói nè, hành thập thiện cho đời tươi sáng. Mới hôm qua tụng vậy đó. Cho nên rồi mình huân thì mình cũng có huân mà không tu. Thấy không? Cho nên hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng. Nghe người ta bệnh đáng đời. Thấy không? Bởi tôi nói Phật linh lắm, bữa nó chửi tôi á. Quý vị thấy không? Trời sao nói vậy, tội Phật vậy. Có bao giờ ai thấy vậy không? Có đôi khi mình nói vậy đó, mình nói thấy bữa nó chửi tôi bởi vì Phật quẩn đó. Phật đâu có quẩn đi làm mấy chuyện đó, không? Mình nói vậy tội Phật, không? Cho nên bỏ việc ác để đời quang đãng là gì? Nghe người ta bệnh mà không có rủa, nó đáng đời, nó tội không? Thôi cầu nguyện cho người đó mau hết bệnh, phải khởi cái tâm đó. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng để ý, cái đó nhiều khi nó nhảy lên trong cái tâm thức của mình hàng ngày hàng giờ, nhưng mà mình lo chuyện lớn mà quên chuyện nhỏ, mình quên cái lý mà mình để ý cái lý mà mình quên cái lẽ. Ở đời lý lẽ mà, lý là có những cái mình y chang vậy mình làm, nhưng mà thỉnh thoảng phải có cái lẽ của cái lý, mà cái lẽ đó là cái tình. Có những lúc mình xử lý mà đôi khi mình phải lấy cái lẽ làm tình, chứ là lý lẽ. Vì vậy cho nên á, hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Mà mình nghe người ta khổ mình lại vui, tại vì người đó đã từng chọc giận mình, người đó từng làm cho mình sất bất sang ban, cho mình nghe người đó khổ mình nói Phật quẩn trời phạt, phải không? Mình lại mình đó, mình cầu rủa người ta nhưng mà mình lại nói Phật nói trời. Cho nên nhiều khi á, mình phải song song hai cái, tu và học. Bởi vì cái học á, nó làm cho cái tu mình nó càng ngày nó càng sáng ra thêm, và cái tu của mình nó làm cho cái học của mình mỗi ngày mỗi cần mẫn siêng năng và tinh tấn. Cho nên hết lòng tu học, Hết lòng đem có nghĩa là lúc nào nghe nhét lỗ tai cùng băng giảng. Hết lòng phải đi đâu cũng cầm sâu chuỗi quyển kinh. Thấy không? Rồi muốn nói gì cũng nói cứ chỉ không à. Có nhiều khi cái mình muốn nói mà không nói cứ chỉ. Thấy người ta ăn không đúng chỉ. Ăn gì mới đúng mà đang tay đang niệm Phật. Có nhiều khi mình đang đi niệm Phật vòng vòng, đi vòng nhà, thấy con nó ăn cái gì không đúng là mình bực lắm, chỉ, lại chỉ này vô này nè con, rồi chỉ vô microwave con, sợ nó hâm không đúng nữa, nói ba lần ba phút nữa con. Rồi cái nó nghe thấy mình nhá nhá ba, tưởng đâu má chờ, con chờ má ba phút nữa, nó ngồi chờ hoài, mình ra mình thấy nó chưa ăn, phát bực nữa, vân vân. Cho nên đó, cái điều đầu tiên á, mình muốn có được cái phước đức chân thật, cái công đức chân thật, thì đầu tiên là mình phải hết lòng tu học.